quân tử chỉ ra đạo nhược hà.
Xin chào nghệ sĩ trẻ Trần Thái Sơn.
Xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Được biết là bên cạnh những cái hoạt động nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp ở những đơn vị của mình thì anh cũng là một trong người tích cực tham gia hoạt động sân khấu không chuyên rồi ở các cái câu lạc bộ để truyền tải những cái vai diễn, những cái nội dung cũng như những cái ý nghĩa của sân khấu chèo truyền thống tới các em học sinh, sinh viên. Vậy thì trong chương trình này anh có thể chia sẻ những cái cách thức hoạt động để truyền bá nghệ thuật sân khấu truyền thống tới các em học sinh.
Dạ vâng, khi tiếp xúc với một nhóm trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh, thì một người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp như tôi thì rất là thấy thú vị. Và khi mà tiếp xúc với các bạn học sinh mà ham muốn tìm hiểu nghệ thuật dân tộc, đó là điều mà chúng tôi cảm giác rất là hạnh phúc cơ mà, khi mà được chia sẻ cùng với những cái gì liên quan đến cái nghệ thuật dân tộc mà chúng tôi đang theo đuổi. Có những cái xin tâm sự với quý vị ở đây là các em học sinh tìm hiểu nghệ thuật dân tộc. Cụ thể đây là cái bộ môn mà nó lại là nghề của chúng tôi, đó là chèo. Chèo có hát, có múa, có diễn. Nói đến chèo thôi thì các bạn trẻ mới đầu tìm hiểu thì có những cái mà rất là ngô nghê, rất là lạ lẫm. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho các bạn ấy một số vai mẫu, một số mô hình nhân vật. Ví dụ như là nhân vật lão, nhân vật kép, nhân vật hề, vân vân. Phải nói là đầu tiên là khó khăn ạ. Khó khăn bởi vì là các bạn ấy chỉ thích thôi, mà các bạn ấy chưa có một chút kỹ năng nào, hay là cũng chưa có một sự thành thục nào đó để mà tiếp cận. Đây rất là khó khăn để mà hướng dẫn từ hát thế nào này, diễn thế nào, đi chân tay thế nào này, mắt để đâu này. Tất cả cái đó phải làm từng tí, từng tí, từng tí một. Thế rồi mà cứ dần dần, ngày 1, ngày 2, xong ngày thứ 3 là các bạn lĩnh hội dần dần và xong. Cũng có những cái thành quả nhất định và chúng tôi thấy thú vị.
Ở đây thì rõ ràng là trong cái cách thức hoạt động thì bản thân anh cũng như là nhiều diễn viên khác, chúng ta phải hướng tới những cái đối tượng ở nhiều tầng lớp. Có thể là ở những em học sinh tiểu học, có thể là ở những em học sinh cấp 2, học sinh cấp 3, và đôi khi là những cái bạn sinh viên đại học. Vậy thì ở cái cách tiếp cận trong cái hoạt động của một diễn viên chuyên nghiệp như anh thì nó có những cái cách thức hoạt động như thế nào để chúng ta có thể diễn minh họa và truyền tải tới các em học sinh những cái mô hình nhân vật mẫu mực của chèo?
Vâng, khi chúng tôi có đi làm những cái chương trình ví dụ như sân khấu cho các em học sinh tiểu học, học sinh cấp 2 thì chúng tôi thường phải làm cái kết hợp giữa chơi và học. Khi nghệ sĩ biểu diễn cho các bạn xem thì sau khi diễn xong một tiết mục lại quay ra dừng lại và nói chuyện, trao đổi với các em, với các bạn học sinh là các em cảm nhận như thế nào, các em thấy cái nhân vật này là người tốt hay là người xấu, đấy, cái nhân vật này đáng buồn cười hay là đáng thương. Rồi sau đó chúng tôi có thể mời các bạn phát biểu về cái cảm nhận của mình, có thể xung phong bắt chước lại cái dáng đi, cái điệu bộ, cái cử chỉ hay là cái nét mà đặc trưng của cái nhân vật mà chúng tôi vừa làm. Thế khi mà kết hợp giữa cái mà vừa học vừa chơi xong lại vừa được tham gia biểu diễn thì các em có những cái mà rất là thú vị, hứng khởi, biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt và các em rất là thích thú và cảm giác như các bạn ấy học nó không bị miễn cưỡng, nó không bị như là cảm giác là các em phải ngồi đó học, mà các em cảm giác được chơi, được thưởng thức thực sự.
Vừa rồi thì nghệ sĩ Thái Sơn cũng đã chia sẻ những cái cách thức hoạt động khi mà những người nghệ sĩ của sân khấu chèo chuyên nghiệp làm công tác giảng dạy và quảng bá loại hình nghệ thuật sân khấu này tới các khán giả trẻ, đặc biệt là khán giả thiếu nhi. Ngay sau đây thì mời nghệ sĩ Thái Sơn cùng quý vị thính giả chúng ta cùng nghe chia sẻ của các nghệ sĩ, những người đang làm công tác giảng dạy cũng như là truyền bá loại hình nghệ thuật sân khấu này đến các em học sinh.
Có thể nói chèo tiếp cận với khán giả thiếu nhi luôn là việc làm khó, bởi từ lâu đối tượng tiếp cận của loại hình sân khấu này cả về nội dung lẫn hình thức được nhiều người cho là không phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay tư duy này đã phần nào thay đổi, bởi những người làm chèo hôm nay luôn luôn ý thức được việc tiếp cận khán giả thiếu nhi không phải chỉ là biểu diễn cho các em xem, mà mục đích còn là đào tạo những khán giả nhỏ tuổi, sao cho khi lớn lên các em sẽ hiểu và yêu thích chèo. Việc tiếp cận đối tượng khán giả này hiện nay không chỉ có các nghệ sĩ nhà hát chèo Việt Nam làm, mà theo nghệ sĩ ưu tú Mai Hương, phó giám đốc nhà hát chèo Việt Nam, công việc này các nghệ sĩ nhà hát chèo Hà Nội cũng đang thực hiện và thu hút được những kết quả nhất định.
Cần phải đưa nghệ thuật dân tộc, nhất là bộ môn nghệ thuật chèo, để vào cái lớp trẻ, nhất là các cháu bây giờ nó lớn lên nó cũng chưa hiểu thế nào về nghệ thuật chèo. Thế thì nhà hát bắt đầu muốn là tìm những cái tích cổ để làm sao mà trẻ em đến với nghệ thuật chèo gần hơn.
Còn đối với nghệ sĩ Việt Thắng, người trực tiếp tham gia biểu diễn cho các em thiếu nhi, thì chèo tiếp cận khán giả thiếu nhi, khán giả trẻ, đòi hỏi người nghệ sĩ, những đơn vị làm chèo phải có những tiết mục mang nội dung phù hợp vì đây là đối tượng khán giả đặc thù.
Tất nhiên là mình vẫn hát theo làn điệu cổ, nhưng mà cái cách hát của mình nó sẽ làm cho tươi mới hơn và nó sẽ bớt những cái gọi là cổ đi cho các cháu dễ hiểu hơn và các cháu cảm thấy gần gũi hơn các cháu. Thuận lợi của chèo đó là cái tiếp cận được với cái không gian nó mang tính chất là cổ tích, cho nên là nó sẽ rất là lung linh, huyền bí, hay là nó có một cái gì đó tạo cho các cháu xem cảm thấy nó rất là thú vị.
Vâng, vừa rồi là chia sẻ của các nghệ sĩ. Thưa nghệ sĩ trẻ Trần Thái Sơn, ở đây thì chúng tôi cũng rất muốn anh nói đôi chút về những cái mô hình nhân vật mà anh diễn minh họa. Thì ở những cái đối tượng mà chúng ta tiếp xúc đấy thì có những cái mô hình chuẩn để mà chúng ta giới thiệu tới các cái đối tượng là các em học sinh, sinh viên khi mà họ tiếp cận với nghệ thuật truyền thống.
Thì chúng tôi cũng đã từng làm vài mô hình nhân vật.
Ở đây thì cụ thể là những cái mô hình nhân vật như này.
Ví dụ như mô hình nhân vật là Lão, mô hình nhân vật Đào, mô hình nhân vật Hề.
Ở trong những cái mô hình đấy thì anh tham gia diễn minh họa ở những mô hình nhân vật như này.
Tôi tham gia ở minh họa ở mô hình nhân vật Lão, mô hình nhân vật Hề ạ.
Dạ. Anh có thể lấy ví dụ một cái vai diễn minh họa được không?
Dạ vâng. Ở mô hình nhân vật Hề, tôi phải minh họa cho các bạn ấy là khi mà nhân vật Hề trong chèo, cụ thể đây là Hề áo ngắn. Trong chèo thì có hai mô hình nhân vật Hề, Hề áo dài và Hề áo ngắn. Tôi có hướng dẫn cho các bạn về Hề áo ngắn trước. Thì Hề áo ngắn từ cách thoại cũng như là từ dáng đi, cử chỉ, điệu bộ luôn luôn cách điệu lên, làm quá lên để gây cười, gây hài hước cho mọi người. Thì nó có những cái mà khó khăn nhất định. Đầu tiên là các bạn ngại ngùng, ngượng ngùng, bỡ ngỡ. Nhưng rồi sau làm quen với nhau thì các bạn cũng làm được.
Còn nhân vật Hề áo dài thì sao?
Dạ, nhân vật Hề áo dài thì nghệ thuật biểu diễn ở trong mô hình nhân vật Hề áo dài. Thì Hề áo dài luôn luôn được đi cùng với cả nhân vật Hề áo ngắn. Hai mô hình nhân vật luôn luôn đả kích, châm biếm nhau. Nhân vật Hề áo dài thì bị nhân vật Hề áo ngắn đả kích châm biếm. Cả hai mô hình nhân vật Hề này thì đều được biểu diễn chung bởi lối diễn cách điệu.
Anh có nói về những cái mô hình nhân vật mà anh tham gia diễn minh họa, cụ thể đấy là nhân vật Hề áo ngắn và nhân vật Hề áo dài. Anh có thể thể hiện một chút cái lời thoại khi mà anh minh họa cho các em ở đây được không?
Dạ được ạ. Ví dụ như nhân vật Hề áo dài thì có thể diễn thoại qua một đoạn ở trong cái trích đoạn xã trường Mễ Đốp ạ.
Tại dân vi tổng lý, quốc pháp hữu công hầu, ơn dân xã thuận bầu, tôi đứng đầu hàng xã đó ạ.
Dạ vâng, đó là một đoạn thoại, đoạn diễn nhân vật Lý Trưởng trong trích đoạn Lý Trưởng Mẹ Đốp. Tôi sẽ hát một đoạn ở trong nhân vật Hề Cú Sứt ạ.
Tức là đấy là nhân vật Hề áo ngắn đúng không ạ?
Vâng, nhân vật Hề Cú Sứt là thuộc mô hình nhân vật Hề áo ngắn.
Ơi bác mẹ tôi mà tôi ơi, sao sinh tôi ra nó xấu xí, nó cũ kỹ như thế thế này, để ông quan tranh lành, ông ấy đòi tôi vào hầu, cho nên tôi phải về mua tranh tang tính tình, mua nước mắm mua bồ kết chứ, mua nước mắm để làm gì? Để gội đầu cho thơm ý, bước chân ra đi lấy chồng. Chiêu vua già cấm còn gái quá không được đi lấy chồng. Chiêu vua già cấm còn gái quá không được đi lấy chồng ý.
Dạ xin hát một đoạn đấy thôi ạ. Dạ còn khi nào mà mọi người muốn nghe những đoạn tiếp thì để có dịp tìm hiểu và cùng tập luyện với mọi người thì Thái Sơn hát tiếp ạ.
Vâng, một trong những trích đoạn rất là tiêu biểu khi mà anh trình diễn để mà minh họa cho các em học sinh. Ở đây thì trong cái hoạt động nghệ thuật thì chúng tôi cũng đã có phỏng vấn những nghệ sĩ tham gia cùng anh. Thì ngay sau đây xin mời anh cùng quý vị thính giả nghe em chia sẻ của nghệ sĩ Thục Hiền.
Vì là các bạn cũng chưa có biết hát nhiều và diễn thì bình thường đầu tiên thì chúng tôi hay hướng dẫn các bạn cái vai xã trưởng Mẹ Đúc, cái trích đoạn đó trong cái vở Trèo Cổ Con Ông Thị Kính ấy. Thì trích đoạn đó thì không phải là dễ, nhưng mà để mà đối với các bạn mới tiếp xúc thì tại vì cái trích đoạn đó là rất là ít hát, có ít thôi, thì nói là chính và thoại rồi diễn thì các bạn xem cái đó các bạn dễ cảm nhận, dễ tiếp thu hơn. Còn ví dụ sau đó thì chúng tôi có hướng dẫn các bạn làm những trích đoạn như là Thị Bà Liên Chùa, hoặc là như đợt vừa rồi dựng cho các bạn được cái trích đoạn là Cú Sút Huyện Tể. Tôi minh họa cái vai diễn Sĩ Vân. Sĩ Vân là em của Cú Sứt đấy. Thì cái lúc đó là Sĩ Vân vẫn ở nhà mà chưa đi lấy chồng. Và khi mà có anh Kim Nha bên xa anh hỏi đấy, cái màn Huyện Tể đấy, Cú Sứt Huyện Tể và Sĩ Vân đấy, thì tôi có minh họa. Và những cái ví dụ như vai Huyện Tể hoặc là những vai Cú Sứt là anh Sơn anh ấy trực tiếp hướng dẫn, nhưng mà tôi cũng biết cái gì hoặc là những câu hát hoặc là như thế nào tôi cũng có thể chỉnh sửa được các bạn. Tuy là mình không chuyên về vai đó nhưng mà mình xem mà mình cũng biết, mình có thể góp ý được cái gì đó. Để mà hướng dẫn những bạn trẻ mà chưa biết cái gì thì thực sự rất là khó. Trong các trích đoạn thì cũng rất là muốn truyền tải đến các bạn những cái gì mà nó sâu sắc, nó cô đọng lại để cho các bạn dễ hiểu nhất. Thì cũng phải suy nghĩ nhiều rồi để tìm ra một cái cách là để cho các bạn ấy dễ hiểu nhất, rút ngắn lại để thực sự là các bạn và các bạn cũng yêu, cho nên là cũng rất là khó khăn. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi chúng tôi cùng nhau, người yêu thì vẫn cứ yêu. Ví dụ như tôi thì tôi cũng rất là yêu nghệ thuật và tôi cũng yêu các bạn trẻ rất nhiều, cho nên là cùng nhau hợp tác và cùng nhau học hỏi lại lẫn nhau. Có nhiều bạn rất là năng khiếu và xuất sắc, sau một thời gian các bạn hiểu và nó cũng ngấm một chút, rất là vui khi mà giới thiệu được nhiều hơn nữa đến cho các bạn trẻ.
Vâng, vừa rồi thì anh cũng như quý vị thính giả cũng đã nghe những cái ý kiến chia sẻ của nghệ sĩ Thục Hiền, người cũng đã cùng anh tham gia sáng tạo để mà hướng dẫn các em học sinh hiểu hơn về nghệ thuật sân khấu truyền thống. Anh có cái lời nhận xét như thế nào về nữ nghệ sĩ đồng nghiệp của mình?
Qua những cái hoạt động mà chúng tôi có hoạt động với nhau, qua những cái buổi làm việc với các bạn sinh viên cũng như là học sinh, thì bình thường chúng tôi cũng đã là đồng nghiệp với nhau rồi, nhưng mà tôi cùng với cả Thục Hiền cùng hoạt động với các bạn học sinh ở ngoài thế này thì Thục Hiền cũng là một người rất là năng nổ trong công việc, nhiệt huyết với cái việc mà truyền bá nghệ thuật dân tộc đến với các bạn học sinh sinh viên. Thục Hiền cũng tham gia giảng dạy, hướng dẫn những vai diễn mẫu, những mô hình nhân vật mẫu đến với mọi người và định hướng và đào tạo khán giả.
Rõ ràng thì trong cái sự sáng tạo của người nghệ sĩ, bất cứ ở trên sàn diễn nào thì nó cũng đòi hỏi những cái kỹ năng nhất định. Vậy thì giữa cái sân khấu sàn diễn chuyên nghiệp mà các anh đang tham gia hoạt động thì ở những cái sân khấu nghiệp dư như những cái sân khấu mà truyền bá những cái vai diễn mẫu đấy thì nó có cái sự khác biệt như thế nào? Ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh tới cái sự sáng tạo. Đối với cả các vai diễn mà trên sàn diễn chuyên nghiệp thì rõ ràng chúng ta phải sáng tạo theo một cách riêng. Còn đối với cả những cái vai diễn mẫu đã được định hình nhưng khi diễn phụ họa để mà cho các em học sinh hiểu thì chúng ta cần phải có những cái sự sáng tạo gì?
ở sàn diễn chuyên nghiệp chúng tôi thì khi mà chúng tôi làm những cái vai mẫu thì được học của thế hệ cha chú thì có những cái mà chúng tôi cứ gọi với nhau nó là chuẩn chỉ, nó là vàng 10 thì phải cố làm sao cho đúng nhất, cho chuẩn nhất. Nhưng mà khi mà mang đi những cái điều mà chúng tôi cho là chuẩn, chúng tôi được công nhận, chúng tôi nhìn nhận đó là vàng 10 đem đi, thì đôi khi hoạt động ở sân khấu không chuyên để hướng dẫn cho mọi người thì nó có những cái khó khăn vô cùng. Bởi vì là ở những sân khấu đó thì mọi người không phải là những người diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo, họ không có những kỹ năng hay là không có những hiểu biết nhất định để làm được những điều đó, để diễn tả được những cái vai mẫu hay là mô hình nhân vật như vậy. Thì chúng tôi gần như là nói là phải đóng giày theo chân, hướng dẫn mọi người theo khả năng và theo sở trường của mọi người. Ví dụ như cái lời thoại này đáng ra nó phải cao vói lên nhưng mà giọng người ta thấp, nhưng mà vì người ta rất là ham mê và người ta thấy thú vị lắm, người ta muốn học vai này lắm, nhưng mà giọng người ta cũng thấp, cữ giọng người ta cũng vừa phải thôi. Lẽ ra là đóng vai hề là phải nói cao vói lên nhưng mà giọng người ta không nói được, nhưng mà mình cũng phải tìm cách làm thế nào để lấy được cái tinh thần đó thôi, lấy được cái tinh thần câu thoại thôi. Chứ còn nếu mà để mà bảo bắt chước nghệ sĩ hay làm đúng vai đó mà như chúng tôi vẫn thường nói với nhau như thế nó mới chuẩn thì thật ra là không áp dụng được ở đây và nó không khả quan khi làm cùng với các bạn không chuyên. Đó là những cái khó khăn nhất định mà muốn chia sẻ qua với mọi người ạ.
Vậy thì theo anh, với cách thức hoạt động hiện nay, chúng ta có những hạn chế gì và cái mong mỏi của những người hoạt động chuyên nghiệp như các anh khi mà truyền bá nghệ thuật sân khấu thì là điều gì khi mà chúng ta áp dụng tạo ra những cái sân chơi để cho các em học sinh có thể hiểu về nghệ thuật truyền thống?
Thật ra những cái hoạt động của chúng tôi đến với cả các bạn ở bên ngoài, các bạn sinh viên, các bạn học sinh bên không chuyên, nó vẫn có những cái mà hạn chế. Ví dụ như là sinh hoạt bị ngắt quãng, không được thường kỳ. Chúng tôi có thể là chỉ làm tìm hiểu được với nhau một mùa, một, hai tháng, ba tháng thôi, sau đó lại sẽ bị ngắt quãng. Ngắt quãng đây là do từ hai phía, ngắt quãng do chúng tôi, ngắt quãng do các em sinh viên, các em học sinh. Các em sinh viên, các em học sinh thì chỉ có thể tìm hiểu, chỉ có thể học tập những cái này, coi cái này như ngoại khóa thôi. Tìm hiểu được ở những cái thời gian nghỉ hè hay thời gian thật là rảnh rỗi thì thường chỉ vào được dịp hè, và chúng tôi thì cũng chỉ có thể sắp xếp được thời gian ở khoảng đó trong năm là nhiều thôi, thì cái hoạt động này sẽ bị ngắt quãng. Cái hạn chế nữa về điều kiện cơ sở vật chất, mùa này chúng tôi có thể hoạt động ở đây, mùa này chúng tôi có thể hoạt động ở Kim Mã, nhưng mùa sau thì lại không thể hoạt động ở đó được nữa rồi, bởi vì là địa điểm đó thì người quản lý ở đó họ không thể đợi chúng tôi, đợi đến mùa sau chúng tôi mới lại thuê. Khi mà họ có đối tác vào là họ phải nhường lại cái địa điểm đó cho người ta. Chúng tôi không có những cái nơi mà hoạt động được cố định, ít nhất là về mặt địa điểm. Bởi vì là thời gian chúng tôi làm cũng không được cố định trong năm. Cái này nó cũng cứ bột phát thôi. Khi nào anh em nghệ sĩ rảnh thì làm. Khi nào các bạn tìm hiểu mà chúng tôi có thời gian thì chúng tôi cùng nhau xuống vào, cùng nhau giúp đỡ. Thế anh em nghệ sĩ rất là mong muốn những hoạt động này được thường xuyên hơn, được liên tục hơn, được rộng rãi hơn, cùng với mọi người được làm nhiều hơn. Bởi vì chúng tôi vẫn cảm thấy rằng là so với nhu cầu tìm hiểu của mọi người, chúng tôi chưa đáp ứng được. Rất là mong muốn được hoạt động thường xuyên hơn, được cháy liên tục hơn, đào tạo các em, đào tạo khán giả.
Vâng, xin cảm ơn anh đã cuộc trao đổi cùng phóng viên chương trình chúng tôi.
Vâng, xin chào quý vị.
Quý vị và các bạn cùng nghe một lớp diễn của nhân vật Cu Sứt, Hề Áo Ngắn, một dạng nhân vật mẫu trong vở chèo cổ Kim Nham, trích đoạn do các nghệ sĩ nhà hát chèo Việt Nam trình diễn.
trình cha con đã ra hầu, bảo xay lúa chỉ đau tay này, bà giã gạo chỉ đau chân, thế mà bảo ra lấy chồng. Vâng, con xin ra, con ra ngay đây ạ. Con gái ra đứng trước mặt cha thì cũng phải ý nhị kín đáo, khép cái tàu lá chuối vào, đưa quạt đây, che quạt thì cha nửa miệng, đưa anh Trình cho bắt chết. Đưa Trình lại cha bố nghỉ, cha đòi con dài ra đây có cái công cái việc, việc gì? Quế tử bố ra đây phu lý tình lĩnh vợ.
Vợ này, vợ
này, ơi, trời đất ơi, ông bà đi cầu hết đèn kia miếu nọ, thánh thần cô cậu mới ban cho tôi về cửa nhà này, mà mẹ tôi thì năm chìm bảy nổi, tám chín cái nhấp nhô mới sinh được cha tôi, chứ ông được cái việc gì? Ông được cái việc thở chứ được việc gì? Thế mà nãy ông vùi mái ông dập, tôi bay về đèn chết quách cho sao?
Con ơi, thôi nín đi, để bố gả chồng cho em, rồi tao lấy vợ cho mày.
À thế còn thừa tiền làm ma chồng luôn mà thể nhỉ?
Thằng để lão nhỉ?
Thúy Vân con.
Thế nó con gì mày?
Thế nó con gì ông? Tôi gọi là phần mẹ tôi chứ chửa kìa.
Thế mày không nhịn tao được một câu à?
Thế ông không kép tôi được một lời à?
Thế mày nhịn tao mày chết à?
Thế ông hơn tôi chắc ông sống đấy.
Mày như cái biếu.
Ông cũng như cái tật.
Đấy, bà con xem đấy. Tôi nuôi nó bằng tần này tuổi đầu, mà bây giờ nó lại báo hiếu cho tôi thế cơ chứ.
Đấy, bà con xem, có ngày nào mà tôi không phải bưng cơm rót nước cho ông ấy? Thế ông đã lấy tôi được cái tâm lần nào chưa? Hả?
Trời đất ơi, thế mày có để cho tao dạy em mày không? Này Sĩ Vân con, có kim nham đáng mặt nho phong đã đến đây ướm hỏi con cùng. À nào, có nên chăng thời con cứ nói, không lại bảo rằng cha mẹ ép gả duyên con hở?
Trình lạy cha, cha sinh con phần gái mới nghĩ nào, cha đặt đâu con xin mà ngồi nghĩ đây.
Chớ dại dột em ơi, là em ơi, sao mà dại thế? Cha đặt đâu con xin ngồi đấy. Thế ông đặt vào chỗ êm ái thì mày ngồi không sao, chứ ông đặt vào cọc buộc châu để ngồi lòi ruột cha mày ra hả? Ừ.
Trời ơi, cái thằng thế. Dưới các con đẹp già, trên cha cũng mừng lòng. Ngày hôm nay cát nhật lương thần, cha cho các con về hồi môn hợp cẩn. U lớn
hả?
Thế mày không dạ tao được một lời à?
Ô thế ông thích dạ lắm à? Dạ trước chưa?
Con ôi, mày ở đây dạy bảo em rồi đưa nó về nhà chồng. Tao già rồi mệt, để tao vào phòng trong an nghỉ nghe không?
Ông vào đi. À này.
Cái gì?
Vào chơi ở trong nhà nhá, đừng lẩn quẩn ra bờ ao mà trẻ con nó ru ngã chết đuối đấy nhá.
Úi giời ơi, con mới cái chết.
Cụ Nhất về rồi, bây giờ đến cụ Nhì đây. Ai quyền huynh thế huệ nhà này nhỉ?
Cậu chứ còn ai nữa?
À con cô nó đâu?
Dạ.
Con thằng Dượng đâu?
Dạ thưa anh cả sức em đây à.
Thằng này láo. Mày chưa làm rẻ nhà tao mày đã láo xược thế. Thế mày không bêu diếu thì mọi người không biết tao chết đây à? Thôi, vào đây để anh tế cho tuần tế tơ hồng để đưa nhau về cho mát mẻ. Vào đi.
Dạ, thưa anh, thế đông sướng ai à?
Đông sướng à? Đông sướng thì tao chứ còn ai vào đây được.
Dạ, thưa anh, thế còn tây sướng à?
Để cần tây sướng là cây. Thế tây sướng thì cũng anh làm.
Dạ, thế còn bưng mâm rửa bát thì ai ạ?
Cá gái vợ chồng mày thuê chứ nhỉ?
Nhưng mà thuê thì tốn kém lắm cơ anh ạ.
Hết bao nhiêu?
Những 5 cỗ với 6 quan
đấy. Ôi trời ơi, xót quá nhỉ. Thôi thế này, để anh làm nốt cũng được. Thôi thế ạ. Vợ chồng nửa đứng nửa ngồi.
Dạ thưa anh, nửa đứng nửa ngồi là thế nào cơ ạ?
Là quỳ xuống mà học hành cho mà ngu thế. Gãy gập.
Dạ thưa anh, gãy gập là thế nào kìa?
Là phổ phục. Mang con mèo miếng gỗ ra đây.
Chúng nó đi hết cả rồi.
Đi hết rồi à? Thế để tao mang lấy vậy. Vì năm nay là năm nào, tháng này là tháng nào, ngày hôm nay là ngày hôm nào mà tôi không được biết. Đạo tao khác thiên lý chi nhân tầm, duyên kỳ ngộ thiên duyên nhất khắc, cầu rấp bắc kết chỉ giao cầu, ông được dễ bà được dâu, đạt đồng lạc thọ tăng thêm thọ, phép thanh hiền chính gia gia thu, tuy lại tâm bất khá luận tài, gái làm dâu cho phận đẹp duyên hài, cho xứng chữ nữ công nữ tặc.
Nữ tặc chứ lệ.
Ngày hôm nay lương thời cát nhật, cho bay về yên cửa yên nhà, trước nữa là nhức ốc mẹ cha, sau hai họ đánh nhau suýt chết. Cẩn nào,
cẩn cáo chứ lệ.
Mèo già hóa cáo. Thôi hai vợ chồng ra đây anh chia của hồi môn, chứ không có lại bảo anh mày tham.
Dạ thưa anh, thế cha mẹ để lại cho anh em mình những gì ạ?
Đấy, 3 sào ruộng, 1 con trâu, 1 con mèo và cối đã thủng đấy.
Thế thì anh cho em xin 3 sào ruộng ạ.
Bây giờ cho mày ruộng thì trâu ta đem thui.
Vậy xin anh cho vợ chồng em con trâu ạ.
Thế còn chắc thì ruộng bỏ cỏ nhỉ?
Trâu anh cũng không cho, ruộng anh cũng không cho.
Chớ thế nào
thì
được?
Anh cho chúng em xin con mèo vậy.
Ôi giời, cho mèo à? Ai chả chả. Nhà tao lắm chuột lắm, cho mày mèo để nó phá nhà tao à? Thôi đấy, cho vợ chồng cái cối đá thủng về mà làm 4 liếng. Thôi anh viên cỗ đây.